Câu 148. Sự quan phòng của Thiên Chúa nói chung đối với các tạo vật của Ngài ở đời này và đời sau. Con rất yêu dấu của cha. Bây giờ con hãy làm nở giãn trái tim và mở mắt trí tuệ con. Được chiếu soi bởi ánh sáng đức tin, để ngắm nhìn cha đã sáng tạo con người và đã xếp đặt mọi sự với tình thương lớn lao để nó được hạnh phúc. Cha đã lo liệu mọi sự cho linh hồn và cho thân xác nó, cho những kẻ bất toàn cũng như cho những người hoàn thiện, cho những người lành và kẻ dữ, về đường thiêng liêng cũng như về đường trần thế, ở đời này cũng như trong cuộc sống bất diệt. Trong cuộc sống ở đời này, nơi chúng con là những lữ hành và khách lạ, cha đã nối buộc chúng con với nhau bằng sợi dây đức bác ái. Dầu muốn dầu không, con người luôn ràng buộc với nhau. Nếu nó tự tách rời khỏi người khác bằng một tâm tình nghịch với đức ái, nó vẫn bị buộc chặt với tha nhân bằng sự cần lẫn nhau. Cha đã muốn các con sống kết hợp với họ bằng những hành vi và bằng trái tim trong đức ái. Nhưng nếu chúng con làm mất đức ái trong tâm hồn do tội lỗi của mình, thì chúng con vẫn phải duy trì liên lạc với nhau trong giao dịch bên ngoài. Sự quan phòng của cha đã không ban cho mỗi người đủ mọi phương tiện để thỏa mãn những nhu cầu của cuộc sống. Mỗi người đã nhận được cho phần mình một tài năng riêng biệt, để thế mọi người bó buộc phải nhờ cậy nhau cung cấp cho nhau những gì cần và thiếu. Còn có thể thấy điều đó, người công nhân cần đến người nông dân, và người nhà nông cần đến người công nhân. Người này cần đến khả năng sản xuất của người kia. Cũng vậy, giáo sĩ và tu sĩ cần đến người đời, và người đời cần đến tu sĩ. Tất cả phải nhờ vả lẫn nhau. Nói về cả nhân loại cũng thế. Cha không thể cho mỗi người tất cả những gì nó cần sao? Tất nhiên là có thể. Nhưng sự quan phòng của cha đã muốn mỗi người phải lệ thuộc vào người đồng loại của mình. Và vì họ cần đến nhau, họ phải đoàn kết với nhau qua các hành vi bên ngoài và bằng tâm tình bác ái trong tâm hồn. Cha đã làm sáng tỏ ở nơi họ độ lượng của cha, lòng nhân hậu của cha, sự quan phòng của cha. Nhưng nhiều kẻ chỉ đi theo bóng tối tâm của dục vọng. Các chi thể của thân xác phải làm các con đỏ mặt hổ thẹn, bởi vì chúng thực thi đức ái với nhau, điều mà các con không làm. Khi đầu bị đau thì bàn tay giúp đỡ nó. Nếu ngón tay đau, dù nó chỉ là một chi thể rất bé nhỏ, thì đầu không thể bỏ qua việc cứu giúp nó. Vĩnh lẽ là mình là thành phần cao nhất và quý trọng nhất của thân thể. Trái lại, đầu sẽ đến giúp ngón tay với tất cả những gì nó có thể làm, với tai nghe, với mắt nhìn và bằng lời nói. Tất cả các chi thể cũng đều làm như vậy. Con người kiêu căng không hành xử như vậy. Khi nhìn thấy người đồng loại nghèo khổ và bệnh hoạn, nó không trợ giúp người đó bằng tiền của, ngay cả bằng một lời nhân ái hay an ủi cũng không. Đối với sự cùng khổ của tha nhân, nó chỉ biết trách móc và quay mặt đi như không thấy gì. Nó thừa thải cơm áo, trong khi người khác phải chịu cảnh đói rách. Nó không biết tính bận tiện của nó, và lòng độc ác của nó là bốc lên tới cha một mùi hôi tanh của sự chết. Sự hôi thối ấy sẽ dành cho nó chốn sâu thẳm trong hỏa ngục. Trong khi đó, sự quan phòng của cha lo săn sóc người nghèo kia một cách khác. Sự nghèo khó của nó chuẩn bị cho nó một sự giàu có cao trọng. Còn kẻ giàu có kia, nếu không ăn năn hối cải, sẽ phải nghe những lời quả trách mà đấng chân lý diệu hiền đã phán trong phúc âm như sau: Ta đói, ngươi đã không cho ta ăn. Ta khát, ngươi đã không cho ta uống. Ta trần truồng, ngươi đã không cho ta áo mặc. Ta đau yếu, bị cầm tù, ngươi đã không thăm viếng ta. Ngày ấy nó chẳng được ích gì khi chữa mình rằng: Nhưng tôi đâu có thấy Chúa như vậy. Nếu tôi thấy, tôi đã lo cho Chúa. Kẻ giàu có khốn nạn ấy đã biết rõ đến chân lý của cha đã nói: Những gì người ta làm cho các kẻ nghèo khó là làm cho chính Ngài. Như vậy, nó thật xứng đáng nhận lấy một hình phạt muôn đời cùng với ma quỷ, bởi vì cha đã xếp đặt mọi sự trên mặt đất này để cứu nó khỏi án phạt này. Nếu con đưa mắt nhìn lên cha là sự sống vĩnh cửu, nếu con nhìn ngắm các thiên thần và các thánh nam nữ của thành đô bất diệt này, những vị đã nhờ máu con chiên mà đạt được sự sống vĩnh cửu, con sẽ thấy cha đã xếp đặt đức ái của chư vị một cách có trật tự. Cha đã không muốn một vị nào hưởng một niềm hạnh phúc trong cuộc sống diễm phúc này mà các vị khác không có phần chung với vị đó. Không, cha không muốn như vậy. Chư vị thương mến nhau trong tình bác ái tối hảo, để vị lớn nhất vui mừng vì hạnh phúc của vị bé nhất, và vị bé nhất giữ phần hạnh phúc của vị lớn nhất. Khi cha nói lớn nhất và bé nhất là nói về mức độ niềm hạnh phúc chư vị nhận được từ nơi cha. Sự thật tất cả vị bé nhất cũng như lớn nhất đều no thỏa, mỗi vị theo cấp độ đức ái của mình, như cha đã nói với con. Ôi đức ái trên thiên đàng kỳ diệu thay, nó kết hợp tất cả mọi thụ tạo lại với cha. Tất cả nhìn biết cha là nguồn mạch đức ái mà họ có được trong niềm mến yêu thánh thiện và biết ơn do cha đã gợi lên cho họ. Họ cháy lửa yêu mến cha, và họ hiểu chức phẩm cao trọng cha đã nâng họ lên. Các thiên thần trao đổi với các phúc nhân trong một niềm vui khôn tả. Chư vị trao đổi với các thiên thần cũng vậy. Các phúc nhân liên kết với nhau bằng những sợi dây đức ái, mỗi vị vui sướng và hạnh phúc của các vị khác. Tất cả nhảy mừng trong cha, bởi vì ở trong cha là một niềm hân hoan bất tận, một niềm hoan lạc không chút u sầu, một sự ngọt ngào không chút cay đắng. Bởi vì trong cuộc sống và cả khi chết, chư vị đã được hưởng nếm cha trong tâm tình yêu mến cùng với tình thương tha nhân. Ai đã xếp đặt mọi sự cách tốt đẹp trong tình thương như thế? Đó là sự khôn ngoan của cha, với sự chăm lo kỳ diệu của sự quan phòng dịu dàng của cha. Sự quan phòng này ở khắp nơi. Nếu con nhìn xuống luyện ngục, con cũng thấy sự quan phòng dịu hiền khôn xiết đối với các linh hồn đáng thương này. Vì đã không biết tận dụng thời gian khi còn sống, nay lìa khỏi đời rồi, không có thể lập công đền tội nữa. Bởi vậy cha nhờ các con để lo liệu cho họ trong tình trạng này. Vì các con còn có thời giờ, bao lâu còn sống ở đời này, các con còn có thể dùng thời giờ cho họ. Nhờ việc lành phúc đức, nhờ các thánh lễ các con xin linh mục cử hành, nhờ việc ăn chay, nhờ các lời cầu nguyện được thực hiện trong tình trạng có ân sủng, các con có thể rút ngắn thời gian chịu đau khổ của họ bằng cách kêu xin tình thương của cha. Cha đã có lý để nói với con rằng, cả ở đây nữa, con cũng thấy sự quan phòng dịu hiền và trung thành của cha. Khi tỏ bày cho con thấy tất cả những gì sự quan phòng của cha làm cho các linh hồn ở luyện ngục để cứu vớt họ, cha đã muốn thiêu đốt con bằng tình thương và dùng ánh sáng đức tin để củng cố nơi con niềm cậy trông vững vàng vào ơn quan phòng của cha. Con hãy ra khỏi bản thân con, và cách hành xử duy nhất của con là phải cậy trông vào cha, không chút sợ hãi kiểu nô lệ nào. Câu 149. Về sự quan phòng của Thiên Chúa đối với những tôi tớ nghèo khó của Ngài, Ngài làm thế nào để lo liệu những sự trần thế cho họ? Bây giờ con rất yêu dấu, cha muốn nói một lời về những phương cách cha dùng để cứu giúp các tôi tớ cha trong những nhu cầu vật chất. Tất cả đều được cha quan tâm và lo lắng, nhưng họ nhận được nhiều hay ít, hiệu quả còn tùy sự hoàn thiện hơn kém của họ, và tùy sự họ từ bỏ trần tục và bản thân ít hay nhiều. Sự quan phòng của cha không bao giờ bỏ rơi những người nghèo của cha, những người nghèo trong tinh thần và tự nguyện, thật tình yêu mến đức khó nghèo. Đó là những người nghèo đích thực. Nhiều người nghèo mà không muốn nghèo, đó là những kẻ giàu trong ý muốn, mặc dầu họ là những kẻ ăn xin trong thực tế, bởi vì họ không trông cậy vào cha và không bằng lòng với sự nghèo khó mà cha ban cho họ làm thuốc chữa trị linh hồn, vì cha biết sự giàu có tai hại cho họ, có nguy cơ dẫn họ tới án phạt muôn đời. Các tôi tớ cha là những người nghèo mà không phải là người ăn xin. Người ăn xin nhiều khi thiếu cả những thứ cần thiết và đau khổ vì quá thiếu thốn. Còn người có đức nghèo thì tuy không dư dả nhưng có đủ những gì cần thiết. Không bao giờ cha để những kẻ tin tưởng và trông cậy vào cha phải thiếu thốn. Đôi khi cha để họ thiếu thốn phần nào, để họ thấy và như sợ thấy cha có thể và muốn lo liệu những nhu cầu cho họ. Như vậy họ yêu mến sự quan phòng của cha hơn và gắn bó hơn với đức khó nghèo như bạn đường đích thực của họ. Trong khi đó, Chúa Thánh Thần Nhân Hậu là người phục vụ luôn ân cần, thấy họ không có đủ nhu cầu vật chất, sẽ soi sáng và đánh động lòng người có tài sản, giúp họ trong cơn túng cực. Như vậy đời sống của các kẻ nghèo yêu quý của cha được sự lo lắng quan tâm của những tôi tớ thế gian. Điều này cũng là do cha gợi ý họ. Sự thật, đôi khi để thử thách đức kiên nhẫn, niềm tin và sự bền chí của họ, cha để họ phải chịu những lời trách móc và sỉ vả. Nhưng rồi chính kẻ làm nhục họ sẽ thi hành lòng nhân hậu của cha, mà đi tới chỗ trợ cấp họ và lo liệu cho họ những gì họ cần thiết. Đó là những đường lối quan phòng thông thường đối với những người nghèo yêu dấu của cha. Còn đối với những bạn hữu đặc biệt và những tôi tớ trung thành nhất của cha, cha đích thực và trực tiếp can thiệp, không cần đến một thụ tạo nào khác làm trung gian. Chính con đã có kinh nghiệm về điều này. Con đã nghe kể chuyện về người cha vinh hiển của con là Đa Minh. Hồi đầu khi mới lập dòng, các anh em sống rất túng thiếu. Một bữa kia, nhà dòng không có gì ăn, nhưng đầy tớ rất yêu dấu của cha là Đa Minh được ánh sáng đức tin soi cho và đầy lòng tin tưởng vào sự quan phòng của cha, đã nói với các con mình: cứ vào nhà ăn. Các anh em đã vâng lời ngồi vào bàn ăn. Khi đó cha là đấng không bao giờ phụ lòng những kẻ đặt hết niềm cậy trông vào cha. Cha đã sai hai thiên thần mang đến những ổ bánh mì thơm ngon đủ cho họ ăn nhiều bữa. Đó là một hành vi của ơn quan phòng của cha, trong đó con người không giữ phần nào hết, mọi sự đều do Chúa Thánh Thần khoan dung làm hết. Trong nhiều trường hợp khác, cha đã nhân lên làm cho một lượng quá ít không đủ thành đầy đủ cho các tôi tớ cha, như đã xảy ra cho Thánh Y-nê, người trinh nữ bé nhỏ và dịu hiền. Từ tuổi thơ ấu, Y-nê đã phục vụ cha với một sự khiêm nhường chân thành và niềm cậy trông vững vàng. Chị không bao giờ lo thiếu sự gì cho bản thân hay cho gia đình mình. Khi Đức Maria truyền dạy chị xây cất một tu viện trên khu đất trước kia là của những gái làm nghề điếm, Y-nê nghèo khó và thiếu thốn mọi sự, nhưng đức tin của chị rất mãnh liệt. Chị đã làm, đã không mất thời giờ để tự hỏi mình làm sao thực hiện nổi công trình này. Chị cứ bắt tay vào việc. Với sự trợ giúp của cha quan phòng. Chị đã biến nơi tội lỗi này thành một nơi thánh. Ine đã xây được một tu viện để đón nhận các nữ tu. Chị đã sớm quy tụ được 18 trinh nữ. Họ không có gì để sống ngoài sự tin tưởng và ơn quan phòng của cha lo cho họ. Có một lần, cha để cho họ không có bánh ăn. Trong 3 ngày, họ chỉ sống bằng cỏ. Con có thể hỏi cha, tại sao cha cư xử như thế với họ? Cha đã chẳng nói với con, cha không bao giờ để thiếu thốn cho những kẻ cậy trông cha sao? Trong trường hợp này, hình như cha đã để mặc họ phải thiếu thốn. Vì theo luật chung, con người không thể sống bằng cỏ, trừ trường hợp những người đạt tới bậc hoàn thiện. Nhưng nếu Ine trọn lành, các trinh nữ khác có thể chưa trọn lành. Cha sẽ trả lời cho con. Trong trường hợp này, cha đã hành động như thế để gia tăng lòng mến yêu của Ine đến mức say sưa đối với ơn quan phòng của cha. Còn những nữ tu chưa trọn lành được nhìn thấy ơn lạ tiếp sau đó sẽ được củng cố trong ánh sáng đức tin. Đang khác, trong trường hợp ấy, cha thông ban cho cỏ và bất cứ vật nào khác một thứ dinh dưỡng đặc biệt. Hoặc cha xếp đặt cho thân thể con người một cách nào đó để nó thích nghi tốt với một vài loại cỏ. Hoặc có thể ăn chay tuyệt đối, không cần đến bánh mì và các thức ăn thường dùng làm lương thực cho loài người. Con biết rõ điều này vì chính bản thân con đã có kinh nghiệm. Chú thích: thời gian 10 năm cuối đời, Thánh Catarina không còn khả năng ăn uống gì ngoài đôi lần ăn chút rau sống. Khi thánh nữ cố ăn để tránh sự chỉ trích hay làm dịp cho người ta vấp phạm, nhưng rồi phải nôn thổ ra ở nơi kín đáo. Sau 3 ngày nhịn đói, không có bánh mì ăn, Ine đưa mắt tâm trí nhìn lên cha, trang hòa ánh sáng đức tin và thưa rằng: lạy cha là Chúa của con và là phu quân muôn đời. Cha đã truyền dạy con đưa các thiếu nữ này ra khỏi nhà cha mẹ họ để họ chết đói ở đây sao? Chính cha đã gợi hứng cho người trinh nữ lời cầu xin đó. Cha đã muốn thử lòng tin của Ine, và cha rất hài lòng nghe lời cầu xin khiêm nhường này. Sự quan phòng của cha đã lo toan cho niềm ước ao mà người nữ tu giải bày trước mặt cha. Cha đã dục lòng một người mang đến cho nhà dòng 5 chiếc bánh nhỏ. Ine được cha cho biết việc phải xảy đến, đã nói với các chị em rằng: các con ơi, người ta mang bánh đến cho chúng ta, hãy đem lại đây những tấm bánh mà Chúa Nhân Hậu gửi đến cho chúng ta. Cộng đoàn ngồi vào bàn ăn và Ine phân phát bánh. Cha đã làm cho hành động của người nữ tu có một ơn lạ. 5 chiếc bánh nhỏ cho cả cộng đoàn ăn no, mà còn thu được nhiều miếng, đủ cho những bữa ăn sau. Ở đây sự quan phòng của cha đã phải dùng đến dấu lạ, là làm cho bánh trở nên nhiều. Đó là phương cách mà sự quan phòng của cha đã dùng đối với các tôi tớ cha, những người sống nghèo một cách tự nguyện, và không những tự nguyện mà còn có tinh thần. Bởi vì nếu thiếu tinh thần thiêng liêng này, sự nghèo khó không có ích gì cho ơn cứu độ. Có những nhà hiền triết vì yêu mến khoa học thế gian đã tự nguyện sống nghèo. Ánh sáng tự nhiên của họ chỉ đủ để dạy họ rằng những lo lắng về của cải trần gian là một trở ngại cho việc nghiên cứu cũng như đạt được kiến thức khoa học. Nhưng ý chí sống nghèo của họ không vì tôn vinh cha, cho nên họ đã không nhờ đó mà đạt được sự sống ân sủng, cũng không đạt được sự hoàn thiện, điều cho họ đáng được sự sống muôn đời. Câu 150: thu tích và ước ao của cải vật chất cách vô độ là một tai hại. Con yêu dấu, con hãy nhìn xem, thật là xấu hổ và dại dột của con người. Chúng không theo sự chỉ dẫn của ánh sáng tự nhiên để tìm kiếm những của cải thiêng liêng và vĩnh cửu. Chúng không làm những gì mà các nhà hiền triết kia đã làm, chỉ vì lòng yêu mến khoa học thế gian. Khi đã hiểu biết sự giàu có là một trở ngại đối với họ, họ đã từ bỏ của cải thế gian. Còn những Kitô hữu này lại coi đó là thần linh, và rõ ràng chúng đau khổ rầu rĩ vì mất những của cải ấy, hơn là mất cha là nguồn mạch mọi sự tốt lành và giàu có. Nếu suy nghĩ cho kỹ, con sẽ khám phá ra chính việc gom tiền trữ của và buông theo lòng ham muốn là cội rễ sinh ra mọi điều ác. Đó là kiêu ngạo, muốn thống trị người khác. Đó là bất công đối với bản thân và tha nhân. Đó là tham lam, thèm khát vàng bạc. Lẽ ra người ta phải suy nghĩ, nếu muốn trở nên giàu có, phải bóc lột anh em mình, hay phải tăng thêm tài sản của mình bằng kho châu báu của hội thánh, tức tài sản đã được mua bằng giá máu của ngôi lời con một cha. Do đó mà xuất hiện cái chợ nơi người ta rao bán xương thịt của đồng loại. Do đó mà có sự bán thời gian, tức bán cái không thuộc về mình, như các kẻ cho vay lãi đang làm. Do đó còn sinh ra thói mê ăn uống và ham thích những món ăn kỳ lạ, vô ích, dẫn tới dâm ô. Bởi vì không có những lạm dụng và thái quá ấy, con người đâu phải khốn khổ nhục nhã như hiện nay. Biết bao tội sát nhân, biết bao hận thù, oán ghét nhau, biết bao sự bất trung đối với cha. Chúng cho mình có công tạo dựng nên tài sản, mà không biết rằng chính cái tài trí làm ra tài sản đó là do cha ban cho chúng. Chúng không đặt tin tưởng nơi cha, chúng chỉ cậy dựa vào tài sản của chúng thôi.